Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2016. Linh mục Nguyễn Văn Lý, người được mệnh danh là Aung San Suu Kyi của Việt Nam, được trả tự do ngay trước ngày Tổng thống Mỹ tới Hà Nội.
Về tòa tổng nhà mục là lúc 8 giờ kém 5 sáng nay này. Chắc có lẽ là nó cho về trước là tại vì Obama qua, thế nên chắc là lẽ nó cho về trước đó.
Chị gái của linh mục Nguyễn Văn Lý đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nghi can chính trong vụ khủng bố ở Paris ra trước các nhà điều tra lần đầu tiên từ khi được bị giải giao cho Pháp. Giải cứu được thêm một nữ sinh thứ nhì bị Boko Haram bắt cóc ở Chibok cách đây 2 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ nhiệm vì bất đồng với Thủ tướng Netanyahu.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có những thông tin mới nhất về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Ai Cập. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp hôm nay bác bỏ nhiều nhận định cho rằng khủng bố là nguyên nhân gây tai nạn cho chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập Egypt Air và nói rằng chưa có dấu hiệu dứt khoát về nguyên do khiến máy bay rơi. Các thông tin tín viên của đài VOA tường trình từ Cairo và Paris qua phần trình bày của Minh Phượng và Tấn Trương.
Trên đài truyền hình Pháp, Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault tuyên bố: "Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, nhưng không có khả năng nào được cho là nhiều hơn các khả năng khác, bởi lẽ chúng tôi dứt khoát chưa thấy dấu hiệu nào về nguyên do gây tai nạn." Tại Cairo, Bộ trưởng Hàng không Ai Cập Sherif Fathi nói Pháp sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ sơ hở an ninh nào nếu phát hiện rằng khủng bố là nguyên do gây tai nạn. Một lần nữa, ông đề xuất giả thuyết khủng bố có khả năng là nguyên do tai nạn nhiều hơn so với các trục trặc máy móc. Ông Fathi nói, nếu được chứng minh đây là một hành động phá hoại, thì chúng ta phải biết và thừa nhận rằng chiếc máy bay này xuất phát từ Pháp, chứ không phải từ Ai Cập. Không có tổ chức nào nhận lãnh trách nhiệm về tai nạn gây chết người này. Hôm nay, các đội tìm kiếm lùng sục vùng biển Địa Trung Hải để đi tìm xác chiếc máy bay phản lực của hãng Egypt Air đã rớt xuống biển khi đến gần Cairo, trong chuyến bay từ Paris. Sáng sớm hôm nay, 3 nhân viên điều tra Pháp và một chuyên gia kỹ thuật của công ty Airbus đã đến Cairo để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Ai Cập và Hy Lạp đã điều máy bay và tàu thủy để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích và các toán công tác của Pháp dự trù cũng sẽ tham gia cuộc truy tìm. Hoa Kỳ đã gửi một máy bay trinh sát để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Chiếc phản lực cơ Airbus chở 66 người đã biến mất trên màn hình radar hôm qua, ít lâu sau khi vào không phận Ai Cập trong chuyến bay 4 tiếng đồng hồ từ Pháp. Thoạt đầu, các giới chức Ai Cập báo cáo đã định vị được những vật nổi và phao cứu hộ từ chiếc máy bay, nhưng các khẳng định này tỏ ra không đúng sự thực. Phó chủ tịch hãng Egypt Air Ahmed Adel nói với đài CNN hồi khuya hôm qua, rằng chúng tôi xin cải chính về việc tìm ra xác máy bay bởi vì những gì chúng tôi nhận diện không phải là bộ phận của chiếc máy bay. Do đó, công cuộc tìm kiếm và tiếp cứu vẫn còn đang tiếp tục. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kamenos nói máy bay đã quay ngoặt nhiều lần và chút xuống trước khi hình ảnh trên radar biến mất. Ông nói máy bay đã quay 90 độ về bên trái, rồi 360 độ về bên phải, sụt xuống từ độ cao 11.582m xuống độ cao 4.572m, rồi mất tích ở độ cao khoảng 3.048m. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama được tường trình về những diễn biến mới nhất ở Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên George Earnest gửi lời chia buồn về tai nạn, nhưng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để xác định nguyên do tai nạn. Tại phi trường Cairo, thân nhân của các hành khách xấu số trên máy bay lo lắng chờ đợi tin về người nhà.
Các chuyên gia hàng không cảnh báo chớ nên đồn đoán và nhắc lại rằng ở thời điểm này còn quá ít thông tin để rút ra bất cứ kết luận nào. Ông Scott Hamilton thuộc công ty tham vấn hàng không Liam nói với đài VOA, tôi có thể nói rằng khi một máy bay mất tích ở độ cao 37.000 bộ thì đó là một diễn biến rất bất thường. hoặc là nó cho thấy một trục trặc rất tai hại, một trường hợp khẩn cấp gây tai họa nào đó. Hoặc như chúng ta biết, cách đây không lâu, một quả bom có thể phát nổ, nhưng chúng ta phải thận trọng, chớ vội vàng đi đến kết luận vào lúc này. Ông Hamilton giải thích rằng các toán tìm kiếm cuối cùng sẽ đi tìm những thiết bị chính ghi dữ liệu máy bay và những chiếc hộp đen. Ông Fred Burton của công ty tình báo toàn cầu Stratfor có trụ sở ở Hoa Kỳ nhắn qua Twitter. Trục trặc máy móc ở độ cao này có rất ít phần chắc. Một biến cố như thế thường xảy ra khi máy bay cất cánh hoặc đáp xuống. 56 hành khách có mặt trên máy bay, kể cả một em nhỏ và hai trẻ sơ sinh, xuất thân từ Pháp, Anh, Ai Cập, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Sudan, Chad, Bồ Đào Nha, Algeria và Canada. Không có công dân Mỹ nào được báo cáo trong số người mất tích. Egypt Air đã phái các thông dịch viên và bác sĩ đến phi trường Cairo để gặp gia đình các hành khách. Vụ mất tích máy bay đã khơi lại những quan ngại về an ninh vài tháng sau khi một máy bay chở khách của Nga bị bắn hạ trên không phận bán đảo Sinai. Chiếc máy bay bị rớt ở Sinai vào ngày 31 tháng 10 làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Moscow nói máy bay bị rơi vì một thiết bị nổ và một chi nhánh của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm gài bom. Năm 1999, chuyến bay số 1990 của Egypt Air đã đâm xuống Đại Tây Dương gần hòn đảo Nantucket ngoài khơi bang Massachusetts của Hoa Kỳ, làm tất cả 217 người trên máy bay thiệt mạng. Nhân viên điều tra Hoa Kỳ đã trình một báo cáo chung cuộc kết luận rằng viên phi công phụ đã tắt thiết bị lái tự động và đâm chiếc máy bay 767 xuống. Nhưng các giới chức Ai Cập bác bỏ khái niệm tự sát và nhấn mạnh rằng một trục trặc máy móc nào đó đã gây ra tai nạn.
Một tướng chỉ huy hàng đầu của Mỹ nói quân đội Ai Cập đang mở những cuộc hành quân chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Thông tin viên đài VOA tại ngũ giác đài Calabab ghi nhận chi tiết từ căn cứ tàu ngầm của Hải quân ở Vịnh Kings thuộc Georgia trong chuyến dừng chân cuối cùng khi tháp tùng Đại tướng Joe Dunford và là Chủ tịch Liên minh quân Mỹ. Khánh An trình bày chi tiết.
Giữa lúc nhiều người Ai Cập đau buồn vì mất mát người thân trong vụ chiếc máy bay của Egypt Air rơi, mà chính phủ Ai Cập nói chắc chắn là do khủng bố gây ra, quân đội Ai Cập đang chiến đấu chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Tướng Joe Dunford cập nhật các tin tức cho các phóng viên cùng đi với ông trong chuyến bay vượt Đại Tây Dương vào ngày hôm qua.
Tôi hiểu và ngay bây giờ không có chi tiết nào về những cuộc hành quân đang tiến hành chống lại nhà nước Hồi giáo của Ai Cập. Vì vậy tôi sẽ chờ nghe tin tức về kết quả của hành quân đang diễn ra.
Tướng Dunford không đưa ra thêm chi tiết về cuộc hành quân này. Hoa Kỳ ước lượng có đến 1.000 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại Sinai. Tướng Dunford nói các phần tử hiếu chiến đang được tăng cường nhờ sự nổi dậy có tầm cỡ của người Bedouin hiện đang hợp tác với nhà nước Hồi giáo. Trong khi Sinai là một lãnh thổ cô lập, bị bao vây giữa một bên là quân đội Ai Cập, bên kia là quân đội Israel, nhưng các chiến binh nhà nước Hồi giáo tại đây đang mở rộng hoạt động ra toàn vùng Trung Đông. Tướng Dunford nói,
chúng tôi thấy có mối liên hệ giữa nhà nước Hồi giáo tại Sinai và Rafah. Chúng tôi thấy có thông tin liên lạc giữa nhà nước Hồi giáo tại Sinai và nhà nước Hồi giáo tại Libya và các nơi khác, nên chúng tôi đang theo dõi một cách chặt chẽ.
Đại tá Hải quân Rick Hicks, phát ngôn viên của tướng Dunford, nói những cuộc hành quân của Ai Cập chống lại nhà nước Hồi giáo tại Sinai không liên hệ gì đến chiếc máy bay Ai Cập bị rơi. Các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Sinai nhận trách nhiệm trong việc chiếc máy bay chở khách của Nga rơi xuống vùng này sau khi cất cánh từ một nơi nghỉ mát tại Biển Đỏ, làm tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét nam hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do. Một linh mục bất đồng chính kiến nổi tiếng được Việt Nam phóng thích sớm vài ngày trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong suốt gần 20 năm qua, linh mục Nguyễn Văn Lý bị cầm tù hoặc bị quản chế tại gia vì các hoạt động kiên định tranh đấu đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Thân nhân linh mục Lý cho VOA Việt ngữ biết ông về tới Tòa Tổng giám mục Huế sáng nay ngày 20 tháng 5. Bà Nguyễn Thị Hiểu, chị linh mục Lý.
Dạ, tất nhiên là về Tòa Tổng giám mục là lúc 8 giờ kém 5 sáng nay này. Là có như thế là cha quản lý cha có gọi vô đó. Cho trong nhà biết thì là cha về đầu khoảng 8 giờ sáng là họ đưa vô là chắc hồi tối là họ đưa từ Hà Nội là họ đi bệnh đêm đêm là sáng là thầu Huế đó thì là xuống một cái thì đức cha ông Huế đức cha thầy là đưa đến cha xuống rồi là cha khi xuống gia nhận toàn xã mang thật lần của đức cha xong rồi cái rồi là vô làm thủ tục để mà nhận cha lý đó.
Trước cái ngày hôm nay đó thì gia đình có được biết bất kỳ thông tin nào liên quan tới cái việc trả tự do sớm này không ạ?
Không, không có biết. Có như cách đây đủ khoảng 3 hôm đó là trong nhà có ra thăm thì cha Lý nói rằng là mùng 10 tháng 8 tới về về. Về nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là nó cho về trước là tại vì Obama quá thế nên chắc là lẽ nó cho về trước đó.
Thế tình trạng sức khỏe của cha Lý lúc này khi được phóng thích như thế nào ạ?
Dạ, sức khỏe thì thấy bình thường, cũng có gì mà quan trọng. Thì không có đèn đồi gì. Có quản thúc 5 năm. Khi mà nó ra tòa mà nó kêu 8 năm là quản thúc 5 năm đó. Bây giờ hiện là trả lý vẫn quản thúc.
Cái lý do mà họ thả sớm đó, họ có nói lý do vì sao không ạ?
Chẳng hiểu, mình chưa biết. Chắc có lẽ là nó ông ba má quá thì nó sợ thì nó tả được thôi chứ mình không biết. Thì bây giờ gia đình thì là nghe như vậy thì gia đình mừng thôi. Mình đâu biết gì.
Trên các trang mạng xã hội, người ta lan truyền hình ảnh từ Tòa Tổng giám mục Huế cho thấy Linh Mục Lý được mọi người chào đón sáng nay khi ông trở lại nơi từng cư trú trước khi bị bắt. Tháng 3 năm 2007, ông bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, trong một phiên xử không có luật sư. Linh Mục Lý, nay đã 70 tuổi, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng hơn 53 năm tù giam. Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam hơn 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm trước bản án 8 năm tù tuyên hồi năm 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là chống phá nhà nước. Linh Mục Lý từng nhiều lần được các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới và các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, kêu gọi phóng thích, nhưng không được chính phủ Việt Nam hồi đáp. Hà Nội nói các hoạt động của nhà bất đồng chính kiến này vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, dưới áp lực quốc tế, giữa tháng 3 năm 2010, Hà Nội đã tạm hoãn thi hành án cho Linh Mục Lý về địa phương chữa bệnh hơn một năm vì một khối u trong não. Linh Mục Lý được nhiều người biết đến qua các bài viết kêu gọi cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đa đảng tại Việt Nam, qua các cuộc tuyệt thực trong trại giam, qua tinh thần tranh đấu kiên định và đặc biệt là qua bức ảnh ông bị bịt miệng trước tòa hồi năm 2007. Ông bị cáo buộc tiếp tay thành lập khối 8406 vào năm 2006, một trong những liên minh dân chủ đầu tiên tại Việt Nam. Linh Mục Lý từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2013 và giải Nhân quyền Sakharov năm 2010 vì tinh thần bất khuất tranh đấu cho nhân quyền, bất chấp sự đàn áp thường xuyên từ nhà chức trách. Một bài xã luận trên báo Wall Street Journal của Mỹ từng nhắc tới linh mục Nguyễn Văn Lý như một trong những người xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2007 hơn cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore dưới thời tổng thống Bill Clinton. Linh mục Lý được trả tự do giữa thời điểm vấn đề nhân quyền Việt Nam bị lưu ý như một trở ngại chính trong các quyết định tăng cường bang giao Việt-Mỹ về mọi mặt, nhất là kinh tế và quân sự, nhân chuyến công du của Tổng thống Obama tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Hiện vẫn còn hàng trăm nhà hoạt động và các blogger bị cầm tù tại Việt Nam. Trong số này, có nhà bất đồng chính kiến đang thọ án 16 năm tù, Trần Huỳnh Duy Thức, người tuyên bố sẽ bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn từ ngày 24 tháng 5 tới đây để phản đối những vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Hai, dự kiến sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ kinh tế và chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước từng là cựu thù trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thập kỷ. Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington được thiết lập năm 1995, đã có những bước đột phá lớn về kinh tế. Xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện đã qua mặt các nước khác trong khối ASEAN, trong khi hàng Mỹ vào thị trường Việt Nam cũng đang tăng trưởng đáng kể. Việt Nam, một trong số 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, TPP, đang tăng tốc qua các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan, vốn không là một bên trong TPP. Giáo sư tương lai, một cựu cố vấn thủ tướng nhận xét, TPP là chìa khóa để giúp Việt Nam bắt đầu một chương mới, thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Nhưng thỏa thuận TPP đang đối mặt trước những rào cản pháp lý tại Washington. Trong số các quan ngại được nêu ra, những người không tán thành TPP phản đối việc thỏa thuận thương mại gây tranh cãi này có sự tham gia của một chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam muốn một mối quan hệ thương mại phát triển và bao gồm cả lĩnh vực võ khí, vốn là điều không tưởng trước kia. Ông Cù Chi Lợi, Giám đốc Viện Nghiên cứu của Việt Nam về các vấn đề Mỹ, nói với đài VOA rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam cũng là một biểu tượng rất quan trọng, trong khi hai nước đã hình thành quan hệ đối tác toàn diện. Duy trì lệnh cấm vận đó, vẫn theo lời ông, cho thấy những hạn chế trong mối quan hệ song phương. Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm kéo dài 3 thập kỷ qua đối với quốc gia Cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, cho phép chuyển giao trong tương lai các thiết bị liên quan tới an ninh hàng hải. Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp 18 triệu đô la cho một nhà thầu Mỹ xây dựng một cặp tàu tuần tra dài 22 mét bằng nhôm cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Đại sứ của Hà Nội tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh đầu tháng này phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở Texas, nói rằng lệnh cấm võ khí sát thương là một rào cản của quá khứ nên được loại bỏ để phản ánh đầy đủ mối quan hệ bình thường hóa và mức độ hiện tại của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã tuyên bố trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ rằng ông ủng hộ việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm võ khí sát thương cho Việt Nam.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn được sự hậu thuẫn của đảng có truyền thống chống Trung Quốc đã lên nhậm chức với lời hứa mưu tìm hòa bình với Bắc Kinh, nhưng làm ngơ trước yêu sách đòi đối thoại mở đường cho ít nhất một sự thụt lùi ngắn hạn trong bang giao sau 8 năm nồng ấm. Thông tin viên Ralph Janning tường trình từ Đài Bắc qua phần trình bày của Tấn Trương.
Tân Tổng thống cũng là nhà nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức hôm nay rằng bà sẽ mưu tìm hòa bình. Bà không tán đồng cả việc công bố độc lập chính thức của Đài Loan đối với Trung Quốc, một làn ranh đỏ đối với Bắc Kinh, lẫn việc thống nhất với đối thủ chính trị 70 năm theo mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh. Nhưng học giả luật khoa 59 tuổi này làm lơ những cảnh báo của Bắc Kinh đòi bà đồng ý đối thoại với tiền đề là Trung Quốc và Đài Loan thuộc về một quốc gia. Trong bài phát biểu dài 25 phút trước khoảng 30.000 người, bà Thái tuyên bố.
Bang giao với lục địa Trung Quốc là một liên hệ quan trọng trong hệ thống an ninh khu vực. Chúng ta sẽ gắng sức duy trì hòa bình và ổn định trong bang giao xuyên eo biển. Hai đảng cầm quyền ở hai bên eo biển phải dẹp qua một bên hành trang lịch sử và tham gia cuộc đối thoại tích cực vì lợi ích của nhân dân cả hai bên.
Tổng thống xuất nhiệm Mã Anh Cửu đã đồng ý đối thoại trong những điều kiện đặt cả hai bên dưới yêu sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh, với Đài Loan là Cộng hòa Trung Quốc và Bắc Kinh là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong 8 năm dưới chính quyền của ông Mã, hai bên đã đạt được 23 thỏa thuận về thương mại, du lịch và đầu tư, trong khi xây dựng niềm tin chung đã không có được dưới thời các tổng thống khác. Bà Thái thừa nhận các cuộc đàm phán vào năm 1992 đã tạo ra bối cảnh một nước Trung Hoa, nhưng nói rằng chính phủ phải giao tiếp với Trung Quốc dựa cả vào hiến pháp, luật lệ của Đài Loan và nguyên tắc dân chủ và ý nguyện phổ cập của dân chúng Đài Loan. Các nhà ngoại giao trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt là tại Bắc Kinh, đã đếm từng giờ đến ngày hôm nay với hy vọng bà Thái có thể đề xuất một cơ chế đối thoại được sự đồng thuận của Bắc Kinh. Nhưng đảng của bà Thái bác bỏ các khái niệm rằng hai bên đứng dưới cùng một lá cờ. Bà tán đồng các cuộc đàm phán với Bắc Kinh, nhưng một cách dè dặt hơn so với ông Mã. Cử tri đã đem lại cho bà một chiến thắng áp đảo hồi tháng Giêng bởi vì nhiều người cảm thấy quốc dân đảng của ông Mã đã trở nên quá thân thiết với Trung Quốc thông qua các quan hệ kinh tế, kể cả cuộc giao thương hai chiều đạt kỷ lục 130 tỷ đô la vào năm 2014. Tại các cuộc biểu tình ồ ạt năm 2014, những người hoài nghi đã bày tỏ sự lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ dùng quan hệ kinh tế để áp đặt thêm sự kiểm soát chính trị đối với đảo quốc tự trị này. Bắc Kinh đã đòi chủ quyền Đài Loan kể từ sau cuộc nội chiến Trung Quốc vào thập niên 1940. Mãi đến năm 2005, Trung Quốc còn đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự nếu Đài Loan đi chệch quá xa, tiến tới độc lập hợp pháp tách khỏi Trung Quốc. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư công vụ tại trường Đại học Phật Quang ở Đài Loan nói:
Điều quan trọng là những gì cá nhân giáo sư Thái suy nghĩ về hình thức quan hệ giữa Đài Loan và lục địa Trung Quốc là gì vào lúc này. Nếu mọi sự không theo dự kiến về phía lục địa Trung Quốc, thì chắc chắn băng giao sẽ trải qua những thay đổi nghiêm trọng. Không ai phủ nhận rủi ro đó.
Trung Quốc đã cảnh báo bà Thái từ cuộc bầu cử là phải tiếp tục đối thoại với điều kiện một nước Trung Hoa, nhưng không đưa ra lời đe dọa cụ thể. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc thao dược quân sự. Theo các chuyên gia phân tích chính trị, bà Thái có thể dành từ 2 cho đến 3 tháng đầu nhiệm kỳ để thu thập ý kiến và dữ liệu nhằm hình thành một đề nghị đối thoại mà cả hai bên có thể chấp nhận. Trong trường hợp bà Thái đưa ra một đề xuất, Bắc Kinh dự kiến sẽ không bãi bỏ những thỏa thuận được nhiều sự ủng hộ dưới chính quyền của ông Mã. Các giới chức Trung Quốc hy vọng những thỏa thuận đó sẽ gây phấn khởi cho công chúng Đài Loan về ban giao với Trung Quốc và một ngày nào đó đi tới thống nhất chính trị. Nhưng Trung Quốc có thể trì hoãn một số thỏa thuận để nhắc nhở là không có đối thoại sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế và vị thế trên trường quốc tế của hòn đảo. Trung Quốc có thể mua đứt một vài trong số 22 đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan, cấp ít giấy phép hơn cho du khách đến Đài Loan, yêu cầu các sinh viên trao đổi tránh xa hòn đảo và yêu cầu trục xuất nhiều người Đài Loan hơn từ các nước thứ ba về Trung Quốc nếu bị nghi là gian lận. Nỗ lực đó đã bắt đầu sau cuộc bầu cử. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã lập quan hệ ngoại giao với cựu đồng minh Gambia của Đài Loan và một tháng sau ra lệnh trục xuất 67 người Đài Loan bị nghi là gian lận từ nước ngoài về Trung Quốc. Kể từ sau cuộc bầu cử, Trung Quốc đã cắt giảm số giấy phép du hành, nổi bật là trong tuần nghỉ lễ lao động 1 tháng 5. Bà Thái cũng được trông chờ hoãn lại mọi quyết định về khẳng định chủ quyền gây tranh cãi về khu vực rộng 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông. Ông Mã đã đi tiên phong trong khẳng định này trong năm vừa qua, nhưng nỗ lực của ông lại có tác dụng ủng hộ Bắc Kinh. Trung Quốc và Đài Loan sử dụng cùng một cơ sở lịch sử để đưa ra khẳng định chủ quyền lãnh hải, gây khó chịu cho bốn nước Đông Nam Á. Tổng thống sẽ tập trung phần lớn vào các chính sách kinh tế trong nước nhằm giúp cho người dân thường Đài Loan sống tốt hơn, theo lời phát ngôn viên nội các Đồng Chấn Nguyên. Bà đã cam kết phát triển năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong khi cắt giảm năng lượng hạt nhân. Ông Đồng nói các chính sách khác sẽ ủng hộ kỹ thuật sinh học và quốc phòng. Ông nói thêm rằng bà Thái cũng sẽ quân bình quan hệ thương mại, nay ngã nhiều hơn về phía Trung Quốc để hướng tới các thị trường khác. Nhà lập pháp La Trí Chính của đảng Dân Tiến nói:
Bà ấy cần phải chứng tỏ bà có các chính sách và đường lối chính sách cho nền kinh tế Đài Loan. Do đó, đấy sẽ là một trong những lĩnh vực chính sách bà cần phải giải quyết. Liệu bà có thể đưa ra chính sách để đa dạng hóa các đối tác thương mại của chúng ta, các thị trường du lịch của chúng ta hay không, vân vân.
Trong khi đi vận động, bà Thái nói bà sẽ xây 200.000 đơn vị gia cư với giá phải chăng, một sự nâng đỡ cho giới trẻ với mức lương thấp. Sau đó, theo ông Đồng, bà sẽ nhắm mục tiêu vào lương hướng và công ăn việc làm. Ông Hoàng Tuấn Vinh, một người lãnh đạo nhóm hoạt động công vụ thanh niên Đài Loan nói.
Môi trường tìm việc không quá mạnh và lương hướng đã chịu áp lực xuống rất thấp. Cơ bản điều chúng ta hy vọng nhiều nhất là chính phủ mới có thể giúp người trẻ tìm việc. Chúng ta cần thấy các chính sách thực sự. Chúng ta có một sự trông đợi, nhưng chúng ta cần phải theo dõi.
Lâu nay vẫn ủng hộ cái gọi là chính sách một nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, hôm nay tỏ ý trông đợi hợp tác với chính phủ mới ở Đài Loan. Học viện Mỹ, cơ quan đại diện các quyền lợi của Hoa Kỳ ở Đài Loan, vì không có quan hệ ngoại giao chính thức, đã ra một thông cáo nói rằng, chúng tôi trông đợi hợp tác với chính quyền mới, cũng như với tất cả các chính đảng và các tổ chức xã hội dân sự của Đài Loan, để tăng cường thêm quan hệ giữa nhân dân hai bên.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Salah Abdeslam, nghi can chính trong cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi năm ngoái, sẽ phải trả lời những câu hỏi của các nhà điều tra Pháp lần đầu tiên trong ngày hôm nay từ khi bị dẫn độ sang Pháp từ Bỉ hồi tháng trước. Giới hữu trách hy vọng lời khai của Abdeslam sẽ hé lộ một số thông tin về tiến trình lập kế hoạch và các chiến lược mà các phần tử cực đoan Hồi giáo đã sử dụng để thực hiện cuộc tấn công khủng bố. Nghi can này cũng có thể khai chi tiết về bất cứ mối liên hệ nào giữa các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và ở Bruxelles. Cả hai vụ đều do nhà nước Hồi giáo thực hiện. Abdeslam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng và vai trò của y trong các cuộc tấn công, trong các vụ thẩm vấn tại Bỉ trước đây, nói rằng y chỉ là một con cờ trong kế hoạch do Abdelhamid Abaoud vạch ra. Abdeslam là bạn thời thơ ấu của kẻ bị tình nghi là chủ mưu của các vụ tấn công. Y bị tình nghi đã đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 11, cũng như trong giai đoạn lập kế hoạch cho cuộc tấn công. Abdeslam tại đảo ở châu Âu trong nhiều tháng trước khi bị truy tung tích và cuối cùng bị bắt ở Bruxelles. Người ta tin rằng Abdeslam đã chở ba kẻ tấn công tự sát tới sân vận động quốc gia Stade de France, nơi những người này kích nổ bom mang trên người. Quân đội Nigeria cho biết đã giải cứu một nữ sinh thứ nhì bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc cách đây hơn 2 năm trong một vụ tấn công vào trường học của các em. Trong một email, Đại tá Sani Usman, người phát ngôn của quân đội Nigeria nói, tên của cô là Sera Luka. Ông cho biết cô gái là người ở bang Mandagali của Adamawa. Quân đội đã công bố một bức ảnh của cô gái khoác khăn choàng hijab dài màu xanh của phụ nữ Hồi giáo thường thấy trong khu vực, tương tự như những chiếc khăn choàng hijab mà các cô gái bị bắt cóc khác mang trong các băng thâu hình của Boko Haram. Luka là cô nữ sinh thứ nhì được cứu trong tổng cộng 219 nữ sinh bị bắt cóc và cầm giữ từ năm 2014.
Chào vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.